Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày đầu năm của năm 2017. Trước tiên xin chúc mừng năm mới các vị trước. Thực ra chúng ta thừa hưởng một cái nền văn minh của loài người. Các vị hình dung rằng là tổ tiên chúng ta có thể phân định được mỗi một năm có bốn mùa và hình thành được những ngày Tết để cho chúng ta mỗi năm có một cơ hội đón Tết. Điều thứ hai nữa là cái nền văn minh của loài người dường như nó cũng gần nhau lắm. Đông hay Tây, dù cách nhau rất là xa, từ đại lục này đến đại lục kia, thế nhưng mà mỗi cái Tết của Tây Phương dường như nó cũng rất là gần với cái Tết Đông Phương. Và có lẽ nếu các vị nghiên cứu thì thấy rằng là dường như là dù không có cái mạng lưới toàn cầu, thế nhưng mà ông cha chúng ta không biết làm cách nào họ có thể truyền thông được cái nền văn minh đến với nhau một cách kỳ lạ. Đây là cái điều đầu tiên mà nếu chúng ta nhìn ngược về quá khứ thì thấy rằng là loài người phát minh ra rất là nhiều điều để chúng ta thừa hưởng. Đôi khi chúng ta thừa hưởng mà không có làm được gì thêm, đóng góp cho công trình văn minh của loài người thì hơi uổng. Một cái ví dụ cụ thể là thế này. Thưa các vị, là để có mặt được cái nền văn minh chúng ta thừa hưởng như hiện tại, giản dị nhất là các vị bỏ vài trăm đồng bạc, các vị có thể leo lên phi cơ đi qua miền Đông Hoa Kỳ rất là dễ. Thế nhưng mà để hiểu được làm sao chiếc phi cơ nó vận hành thì dường như chúng ta chưa có thể đẩy được tâm thức của chúng ta đến một cái chiều cao để hiểu. Và xa hơn nữa là để làm được chiếc phi cơ bay, dường như chúng ta cũng không có khả năng vươn tới cái điều này. Thế cho nên thừa hưởng được cái nền văn minh của loài người thì rất dễ, nhưng mà hiểu được cái quá trình rất dày, tức là cái chiều dài thời gian rất xa, để tổ tiên ta có thể nhìn cái sự vận hành của hành tinh và chia ra thời tiết bốn mùa, phân định được 365 ngày và biết được cái chu kỳ xuân hạ thu đông, chừng như là chúng ta chỉ thừa hưởng mà không có khám phá thêm điều gì từ tổ tiên chúng ta truyền lại. Thế thì từ cái nền văn minh mà chúng ta thừa hưởng rất bình thường về ngày tháng để đón mùa xuân về, có những điều người xưa gửi gắm mà chúng ta cũng chưa có khả năng thăm dò vô được cái chiều sâu của từng tháng ngày, hoặc là cái chiều sâu của tiếng nói nơi nội thân các vị nói cho các vị nghe. Và đôi khi có những bậc thầy gửi gắm vài câu cho chúng ta mà chúng ta có khi cũng chưa có khả năng thăm dò để có thể đón nhận được tuệ giác từ các bậc thầy truyền đạt lại cho chúng ta. Ví dụ như sư ông Làng Mai có những khóa tu và ông cụ có những tờ thư pháp viết ra rất là đơn sơ. Ví dụ như là ngày nay chỉ là ngày nay, hay là mỗi ngày đều mới. Đó là những cái từ mà sư ông hay dùng viết thành thư pháp để tặng cho các vị thiền sinh đến trong những khóa tu. Thưa các vị, là nói thì nó giản dị, nhưng mà chúng ta có thể đón nhận được từng ngày rất mới đối với chúng ta không phải là đơn giản. Tại vì tâm thức chúng ta nó rất là cũ kỵ, đành rằng trời đất mỗi ngày mỗi mới, đành rằng là cơ thể chúng ta hay là tâm thức chúng ta nó luôn vận hành, nó đi tới, thế nhưng mà ý thức chúng ta thì nó cũ từ ngàn đời. Cho nên một ngày vừa đến với chúng ta thì chúng ta đem ý thức cũ kỹ của mình áp đặt lên. Thế cho nên mỗi ngày nó đều thành ra cũ kỹ và nó buồn chán đối với đời sống chúng ta. Chỉ có một cái cơ may là khi nào các vị bệnh nằm rệp mạng chừng 15 ngày, không thấy ánh mặt trời. Cho đến một hôm các vị khỏe mạnh lại, mở cửa đi ra ngoài nhìn trời, hít thở không khí. Và mai các vị mới đón nhận được một ngày mới. Còn không thì chúng ta mở mắt ra thấy rất bình thường. Và nếu cơ thể ta nó khỏe mạnh hoài thì chúng ta cũng thấy rất bình thường. Cho nên cái cơ may ai mà nằm rệp mạng chừng 15 ngày, các vị mới cảm nhận được hạnh phúc vô cùng khi các vị bước ra nhìn trời, được bước ra thưởng thức được những bước chân của mình nó vẫn còn bình yên. Từ cái điều này chúng ta có hai cái nhìn, thưa các vị. Cái nhìn thứ nhất đó là chừng như đời sống nó quá bình thường, cho nên chúng ta không có cảm nhận được từng nhịp thở mình đổi thay đó là rất mới. Điều thứ hai, chúng ta cũng không có cảm nhận được rằng là tâm thức ta nó có năng lực kỳ lạ là nó luôn lau sạch tất cả những cái quá khứ u ám để nó phục hồi cái tính cách rất là tươi mới của tự thân chúng ta. Và hai điều này, thưa các vị, nếu khéo thì các vị có thể ngay tức khắc cảm nhận được cái điều kỳ diệu xảy ra nơi đời sống của chính mình. Bằng không thì một đời 70 năm, 90 năm trôi qua, chừng như là mình cảm thấy nó rất là cũ kỹ. Và mình cứ mong cho ngày này nó đi qua, rồi ngày mai nó đi qua. Hay là tệ hơn nhất đó là mỗi sáng mình nguyền rủa một ngày, mình nói tại sao lại thức giấc để nhìn một ngày đến với mình. Rồi mình cứ lặp đi lặp về một ngày, đi làm, rồi kiếm tiền, rồi xài tiền, rồi lại ngủ một giấc, rồi đi làm, kiếm tiền, xài tiền. Chừng như đời sống mình nó rất là mỏi mòn và nó rất là buồn chán. Thế nên ý niệm đầu tiên xin gửi ra nơi đây, nhân ngày đầu năm mình phải làm được việc là hãy coi mỗi ngày đến với mình là một cú quý. Hãy nhìn thấy mỗi ngày là một mùa xuân. Bằng không thì đời sống chúng ta chừng như cả một đời ta chỉ nếm mùa đông và mùa thu thôi, chứ không thấy mùa xuân bao giờ. Thời tiết bên ngoài có thể có xuân hạ thu đông, nhưng mà với người mang tâm trạng đầy sự buồn chán thì chắc chắn rằng họ chỉ thấy mùa đông và mùa thu. Thế rồi cơ thể các vị mỗi ngày nó rất là mới. Thế nhưng mà nếu các vị mang tâm hồn nó tràn đầy sự ủ ê và thất vọng, thế thì các vị cũng thấy rằng là từng ngày của đời sống mình nó chẳng qua chỉ là mùa thu tiếp nối với mùa thu, và mùa đông nó tiếp nối với mùa đông thôi. Đây là hai ý niệm mà nếu khéo thì chúng ta có thể lấy nó bỏ ra để làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi một tươi mới. Đây là điều đầu tiên mình xin gợi ý cống hiến cho các vị nhân ngày đầu năm 2017. Điều thứ hai nữa là mình muốn chia sẻ với các vị về một bài thơ của ngài Trần Nhân Tông thôi. Nhân ngày đầu xuân mình chợt nhớ tới bốn câu thơ của Trần Nhân Tông, là một thiền sư Việt Nam rất là hay. Ông viết bốn câu như món quà tặng cho chúng ta. Thực ra thì trong bốn câu này chỉ cần ứng dụng hai câu thôi thì chúng ta có thể làm cho đời sống chúng ta nó rất là tươi mới. Mình sẽ chép tặng cho các vị cái bài thơ này. Và chắc chắn là hôm nay mình không có nói nhiều, nói dai để cho các vị ngồi lâu đâu. Thưa các vị, mình vừa nằm rệp mạng mất một tuần và chưa hề mở cửa tăng xá đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên đi ra ngoài. Rồi cũng hy vọng rằng là không có nổi cơn ho hen bất tử. Nếu mà ho thì đành phải dừng lại thôi. Bài thơ như thế này chép tặng cho các vị, rồi nó lỡ có ho thì cũng không có sao. Cái bài thơ ông viết ra là Xuân Nhật Tức Sự. Tức là cái cảm xúc nhân ngày đầu xuân thôi. Và người ta dịch ra tiếng Việt thế này: ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên, vượng nhàn ngựa mỏi, người đã lão như cũ am mây một chổng thiền. Thưa các vị, mình giải thích một chút trước khi mình chia sẻ nó đủ rộng để ứng dụng vào sinh hoạt và thực tập của chúng ta. Thông thường chúng ta có một cái quan điểm rằng là dường như chúng ta phải cần vươn tới một cái chi đó. Ví dụ như mình không phải là người tu. Thế thì mình vươn tới là thủ đắc vật chất nè, lợi danh nè, có của cải nè, hoặc nhà cửa rộng hơn nè, xe đẹp hơn. Thưa các vị, là những ước muốn nơi tâm thức của mình nó ràng buộc đời sống mình, nó làm cho mình luôn khắc khoải, luôn bất an, luôn muốn vươn tới để thành đạt một điều gì. Và chính những cái ràng buộc này, những cái khắc khoải này, những lo âu này, nó làm cho hạnh phúc đời mình vắng bóng. Trong khi anh có quyền đặt cái niềm ước mơ tới chân trời phía xa, nhưng mà cùng một lúc anh cũng có thể làm cho anh hạnh phúc từng phút giây một trong cuộc đời này. Tôi nhớ sư ông có một câu rất là triết lý mà cũng rất là hiện thực. Và từ cái nền tảng giáo lý Đạo Phật, sư ông viết thành một câu dễ hiểu vô cùng. Đó là hạnh phúc chính là con đường, chứ không phải con đường đưa đến hạnh phúc. Dường như ý của câu đó là như vậy. Mình diễn đạt không biết có đúng hay không, nhưng mà nó có nghĩa như vậy đó. Anh đặt chân lên con đường là hạnh phúc. Thưa các vị, mình xin lặp lại. Cái câu thư pháp của sư ông viết tặng cho thiền sinh đó là hạnh phúc chính là con đường, chứ không phải cuối con đường hạnh phúc mới đến với anh. Thưa các vị, là câu này có thể ứng dụng trong rất là nhiều trường hợp nhé. Ví dụ như ứng dụng nó trong cái con đường thực tập giáo lý của Đức Thế Tôn dạy cho các vị, thì các vị đừng nghĩ rằng là chúng ta đi vào sự thực tập để cuối cùng chúng ta có được Niết Bàn, có được vãng sinh tịnh độ, hay là có được sự thành đạt chứng đắc chi. Mà hãy nghĩ rằng là khi các vị vừa đặt chân lên con đường thực tập thì hạnh phúc nó liền đến với chân các vị, an lạc giải thoát nó liền đến với các vị. Do vậy cho nên ngay hiện tại không hề có sự trói buộc nào đối với anh cả. Chẳng qua là những cái bất hạnh này, những cái trói buộc nè, những cái khó khăn, những khổ đau, hoặc là những cái dằn vặt nơi tâm thức của ta, nó do chính ta tạo thành, chứ còn không phải là điều kiện bên ngoài, không phải là hoàn cảnh xã hội, không phải do bố mẹ áp đặt, không phải do bè bạn làm thành, không phải do quá khứ của anh nó dệt để nó ràng buộc đời sống anh. Tất cả do chính anh ràng buộc, anh tạo thành những khó khăn và khổ đau cho anh thôi. Ở nơi đây thì Ngài Điều Ngữ Giác Hòa, Ngài dùng cái câu là ai trói là mong cầu giải thoát. Và chúng ta có thể diễn đạt lại là ai làm bất hạnh mà anh cầu hạnh phúc chứ. Trong khi hạnh phúc là cái tự có sẵn nơi anh. Anh có quyền làm cho anh hạnh phúc được ngay phút giây này. Anh có quyền bỏ xuống hết mọi ưu tư, phiền não, bất an. Anh có quyền làm cho tâm thức anh trong từng sát na một rất mới. Thưa các vị, điều này đó là căn bản của mọi đời sống con người, chứ không phải cần tu tập chi cả nghe. Các vị đều có khả năng làm cho tâm thức các vị luôn tinh khôi, luôn mới, luôn an và luôn tỉnh ngay phút giây này. Mình thử nhận diện điều này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như buồn nè, nó chỉ là một loại cảm xúc đến rồi đi ngang qua rất nhanh, cho nó chưa hề dừng lại. Thế nhưng mà mình không cho phép những cái ưu tư, phiền muộn, bất an hay là buồn giận nó trôi qua một cách dễ dàng. Khi nó bất ngờ chợt đến với mình thì mình lưu trữ nó lại, mình cố gắng duy trì, mình giữ nó lại. Hay nói một cách khác là mình luôn chất chứa những cái điều ấy nơi tâm thức của mình để làm vốn. Tức là dường như mình nghèo quá, không có vốn liếng, cho nên mình rất cần cái buồn, những cái giận, những cái lo âu, những cái phiền não chất chứa cho đầy để làm cái nỗi tự hào, để làm cái niềm tự hào nơi chính mình là tôi cũng có nhiều cái buồn đó anh biết không, tôi có nhiều khổ đau lắm anh biết không. Kỳ thực thì thưa các vị, tất cả những cái mà các vị nghĩ rằng khổ đau ấy, nó đều là những cảm xúc của tâm thức, nó đến rồi đi qua rất nhẹ. Trong khi bản chất tâm thức các vị thì nó luôn yên, luôn vắng, luôn đạt đến cái chiều cao nó mong muốn, đó là nó luôn hạnh phúc. Thưa các vị, là đời sống con người được sinh ra giữa trần đời này nó nhanh như một ánh chớp. Nó không có nghĩa gì cả so với cái đời sống hành tinh này nó tới 10 tỷ năm. Và các vị hình dung coi là cái cuộc đến đi của các vị, cái cuộc tử sinh của các vị trong một kiếp này, nó chẳng đáng là chi so với cái cuộc tử sinh của chiều dài trong quá khứ rất xa xôi. Rồi các vị nhìn chiều ngang, các vị thấy đời sống các vị có mặt, sống và chết. Thưa các vị, nó chẳng là gì so với ngàn vạn cái chết xảy ra trong một ngày. Và khi người ta nhìn ra điều này thì người ta trân quý đời sống người ta, không nỡ nhận chìm một cái kiếp sống nó lóe sáng một chút trên bầu trời rồi tắt mất trong cái tình trạng rất là u ám như chúng ta đang sống hiện tại. Mình lặp lại, nếu mình nhận diện rằng đời sống mình nó rất ngắn, rất mong manh, thế thì mình không có nỡ làm cái đời sống rất ngắn, rất mong manh của mình nó chìm trong buồn thảm một đời rất là tội nghiệp như vậy. Rồi các vị nhìn coi cái sự đến, sự đi của ta. Thưa các vị, nó rất là vội vàng. Nó rất là vội vàng. Nó giống như hàng ngàn cái đến và đi của bao nhiêu con người trên hành tinh này. Cho nên thưa các vị, người mà thông minh họ trân quý cái cuộc đến đi của họ trong một quãng ngắn. Không có nỡ là ràng buộc mình, nhận chìm mình hay là dùi dập mình trong những nỗi khổ do mình tự chuốc lấy. Đa phần 99% nỗi khổ của đời sống do chúng ta tự chuốc lấy, chứ không phải là nỗi khổ từ bên ngoài đổ vào đời sống ta. Thưa các vị, điều này dường như là trong trường hợp nào cũng đúng cả. Ví dụ như trong trường hợp đó là các vị chưa từng đến với công phu tu tập, các vị nhận diện đời sống mình coi có đúng vậy không? Rồi các vị đã là người xuất gia tu, các vị nhận diện đời sống mình, các vị thấy chừng như nó cũng không sai là mấy nghe. Mình kể câu chuyện của đích thân mình thôi, rồi các vị quy chiếu vào đời sống các vị. Ví dụ như cái nhóm đệ tử của mình, thưa các vị, là nó thừa hưởng được tới 3 đời của những vị trụ trì xây dựng nên một Già Lam tự viện. Đời thứ nhất, đó là những vị khai sơn vô cùng cực nhọc. Đời thứ hai, đó là bản thân của mình. Thưa các vị, mình làm thành tựu một cái Già Lam rất là đẹp đẽ, có cây xanh, có bóng mát, có chùa cảnh rất là đàng hoàng bây giờ. Các sư cô được chuyển giao cho làm trụ trì chỉ cần làm việc là thỉnh chuông thôi, thì đủ cơm ăn, đủ áo mặc, có Phật điện để thờ, có thiền đường để tọa thiền, có Phật tử đồ tôn quy ngưỡng về cung kính, nuôi dưỡng. Thế nhưng mà rồi họ sống với nhau 3 sư cô, họ sống không được. Họ gây nhau như bầm bầu. Và tôi không biết là tại sao họ lại chuốc phiền não cho chính họ tội nghiệp vậy. Trong khi cái điều kiện vô cùng đơn giản là làm nên một cái chùa đã khó nè, làm nên được cái uy tín để cho Phật tử vân tập về, để ngưỡng mộ, để cung kính cúng dường chư ni, đâu phải là chuyện đơn giản. Mà đã 3 đời trụ trì làm được cái công trình này, thậm chí là các bậc thầy, tức là các bậc thầy của chính bản thân tôi, cũng bỏ bằng tay vô, bỏ công sức của tiền vô để xây dựng nên một Già Lam tự viện. Thế rồi đến cái đời của các sư cô hiện tại, kế thừa cái công trình của 3 thế hệ truyền đạt, chỉ cần thừa hưởng công trình này thôi, họ không có duy trì được. Họ tự chuốc khổ đau chính họ. Họ làm cho đời sống nó trở thành vô cùng khó khăn. Và họ tự hủy môi trường sống, mà tự hủy bản thân họ. Họ tự hủy luôn cái con đường lý tưởng tu tập của họ. Thế thì các vị, từ cái việc ví dụ nhỏ của mình, các vị ứng dụng là đời sống của mình coi. Dường như chúng ta đi quanh quanh trong chuyện này nghe. Tự mình làm khó mình trong thế giới của đời sống cư sĩ cũng vậy. Có khi chúng ta cảm thấy rằng mình là đang rất cần điều kiện nọ, điều kiện kia. Rồi trong đời sống người tu chúng ta cũng đang rất cần cái thứ này, thứ nọ, thứ kia. Chúng ta cảm thấy rằng mình phải vươn tới chỗ này, vươn tới chỗ kia, phải cần một chút uy tín, cần một chút danh dự, cần một chút của tiền. Trong khi thưa các vị dừng tất cả những cái toan tính lo âu và những cái băn khoăn của con đường phía trước, các vị dừng lại ngay bây giờ thôi. Thưởng thức rằng là ta có một đời sống này, ta có một tâm thức nó luôn lao sạch tất cả phiền não này, bằng lòng với điều kiện ta đang có. Thế thì các vị liền thấy hạnh phúc nó đậu lại thôi. Thử hình dung rằng là lỡ mà mình ngủ một đêm, mình không thức giấc được, chuyện gì phát sinh? Chắc chắn là người ta phải làm đám đưa chúng ta xuống lò thiêu ngay. Và ai có thể lường được rằng là mỗi một sáng mà mình không thức giấc, chuyện này nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nghe. Cho nên thưa các vị, nếu trân quý đời sống, biết rằng rất mong manh, chúng ta chỉ hiện lên trên bầu trời như một vệt sáng rồi tắt mất. Thế thì các vị không có nỡ vùi dập mình từng ngày. Mỗi ngày chỉ cần thức giấc được mà niềm vui nó phải tràn dậy trong tâm thức thôi. Thấy rằng mình vẫn còn sống, thấy rằng mình vẫn còn khỏe, thấy rằng mình còn bước xuống giường được, thấy rằng những buồn, những vui đến với mình đều đi ngang qua, chứ nó không có quyền đậu lại. Thấy rằng là cái năng lực của mình nó rất là kỳ diệu, là mình còn có thể nhớ được quá khứ, thấy rằng là mình có thể toan tính được những bước đường tương lai. Thưa các vị, trí nhớ của các vị là một món quà, có khi mất cả hàng triệu năm nó mới có được cái năng lực của hệ thần kinh phán đoán bén nhạy như vậy. Từ một loài động vật phát triển dần để có được cái hệ thần kinh não như con người, không phải là thiên nhiên ban tặng một cách hào phóng tự nhiên, mà nó là một quá trình sàng lọc vô cùng đắng cay để có được đời sống như hiện tại. Thế là các vị nhìn vào tử thân các vị để thấy rằng là có một hình hài, nó là một cú quý. Trong 500 ngày, cái con tinh trùng chỉ có một con duy nhất chui được vào nõn bào của mẹ để hình thành một sinh thân như hiện tại. Thì các vị biết rằng là không phải một sớm một chiều ta có mặt một đời sống rất là quý báu như thế này. Thế mà rồi có một đời sống rồi, chúng ta ôm tất cả những cái phiền muộn khổ đau của quá khứ, ôm tất cả những cái lo âu bận rộn toan tính của tương lai, lấp đầy những ngày tháng hiện tại để dìm mất mình trong những nỗi u ám của một ngày đông. Thế thì đây là cái nỗi niềm đáng trách của đời sống chúng ta, không biết trân quý đời sống mình. Tóm lại, câu thứ nhất của Ngài Điều Ngữ Giác Hòa Ngài tặng ta là: anh hãy nhìn lại ngay đời sống anh để thấy rằng là ngay bây giờ, ngay nơi đây, không ai trói buộc anh cả, không ai làm khổ anh cả, không có quá khứ ưu tư phiền muộn nào nhận chìm nợ anh. Nếu anh có thể nhận diện lại rằng ngay bây giờ anh là con người hoàn toàn tự do, anh có quyền quyết định đời sống anh. Điều thứ hai, câu nói này tặng cho chúng ta là bản chất anh không phải là phàm phu. Thế thì anh cần gì anh phải cầu làm thánh? Thế nào là không phải phàm phu? Thưa các vị, bản chất của mọi tâm thức con người đều có khả năng kỳ lạ, đó là nó có quyền tẩy gội sạch hết những phiền não đọng lại nơi tâm thức của nó. Một cái điều dễ hiểu là thế này: các vị thử nhận diện coi, đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu, đây là phiền muộn, nó có sinh khởi lên trùng trùng điệp điệp nơi tâm thức các vị. Thế nhưng mà nếu các vị thử làm một việc rất là bình thường như ta đã từng làm, đó là ta lặng ngắm đó, mỉm cười nhìn đó, quan sát đó. Những cái từ này thưa các vị mình dùng rất nhiều nhưng nó có cùng một nghĩa thôi nghe. Lặng ngắm đó, thưa các vị, thì nó có điều kỳ lạ xảy ra là tất cả những cái như phiền não của các vị, lo âu của các vị, bất an của các vị, hoặc là những nỗi niềm đắng cay, căm giận, thù hận tràn dậy tâm thức các vị, nó liền trở thành cái đối tượng, nó rời các vị, nó ra đi thôi. Thưa đại chúng, cái điều này các vị phải tự ứng dụng, chứ còn các vị không thể nghe mình nói rồi các vị làm được điều này. Điều thứ nhất thưa các vị là tất cả những cái dạng tâm hành như ưu tư, như phiền não, như bất an, như lo buồn, như giận dữ, như căm tức, hoặc là những nỗi thất vọng, những nỗi niềm tuyệt vọng trong ta, là những cái thứ mà ai cũng có cả. Tôi nghĩ chắc không ai không có điều này. Tức là nội dung tâm thức của chúng ta nó tràn ngập những điều này. Cho nên nếu nói rằng là tôi không có điều kiện để làm điều này thì vô lý nha. Tại vì cái điều kiện đó là những đối tượng để ta quan sát thì nó đang có sẵn trong đây. Các vị chỉ cần gợi nó lên thì nó tràn dậy thôi. Này buồn, này lo âu, này bất an, này phiền muộn, nó đang chứa trong tâm thức các vị, trong cái đáy sâu tâm thức của ta, ta đều cất chứa nó. Và ta hãy cho phép nó có mặt lại. Và khi nó có mặt lại, cái việc vô cùng là cần thiết ta làm để có thể làm cho đời sống mình trong một chốc tay, từ cái con người khổ đau trần lụy có thể trở thành một người an lạc, thông dong, không vướng chi đến phiền dẫn bất an. Đó là các vị khi sự có mặt của ưu tư phiền muộn bất an đến thì các vị liền làm một việc, đó là quan sát đó, nhận diện đó, hay cái từ gần nhất là hãy nhìn đó, nhận biết nó đang có mặt. Thưa đại chúng, đây là một cách thực tập chứ không phải là một loại lý luận. Và các vị nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn giận, đây là bất an. Cái từ trong kinh văn Đức Phật thường dẫn dụng cho chúng ta biết rằng là hãy quán chiếu tất cả những cảm xúc, hãy quan sát tất cả những ý niệm đang vận hành, giống như chúng ta quan sát thân ta, giống như chúng ta quan sát cảnh trí bên ngoài, giống như chúng ta quan sát người đang đến đang đi ngoài phố, hay giống như chúng ta đang ngồi trên một cái cầu hay là trên đỉnh núi nhìn dòng xe cộ đang chạy ngược chạy xuôi với lòng đường. Và khi các vị làm được điều này thì thưa đại chúng, tự nhiên là các vị cảm thấy rằng là tất cả những phiền não, những buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn lâu nay, mình tưởng chừng như nó là một khối nặng đang dìm mình, đang nhận chìm đời mình, tự nhiên nó lỏng ra, nó nhẹ ra và nó bốc khói bay đi, mất tiêu vào không gian rỗng lặng thôi. Cái điều này thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng là bản chất của anh, nó không phải là những cái phiền não bất an lâu nay anh nghĩ. Cái con người thật của anh nó không hề có buồn, có giận, có ghét, có thương, triệu nặng lòng anh như lâu nay anh có cảm tưởng như vậy. Con người thật của anh là cái con người có thể quan sát được tất cả những điều nặng trĩu đang có mặt nơi tâm thức anh. Và khi chúng ta đi được vào sự thực tập này, thưa đại chúng, thì các vị cảm nhận được một điều là ngay cái thân phận phàm phu này, ta có thể hiên ngang tuyên bố rằng là không cần làm gì thêm cả. Ta đã chứng nghiệm được sự an lạc giải thoát ngay nơi trái tim này. Thưa các vị, trong cái từ kinh văn người ta dùng là chứng niết bàn, đạt giác ngộ, thành tựu giải thoát. Mình cứ tưởng đây là một cái con đường mất rất nhiều thời gian và phải đi ngang qua cái đoạn đường rất là dài, miệt mài mới làm được điều này. Nhưng mà như mình vừa dẫn cái câu của sư ông dạy, đó là đừng nghĩ rằng là đây là con đường đưa đến hạnh phúc, mà chính con đường đã là hạnh phúc rồi. Anh vừa đặt chân vào con đường, hạnh phúc liền đến với anh. Và nói một cách rất là nhiều cảm hứng nữa là anh đừng tưởng Niết Bàn là cái gì xa vời, anh phải đi đến Niết Bàn xa xôi. Kỳ thực Niết Bàn là cái quả trứng mà ngay tức khắc đặt chân vô là nếm được hương vị của trạng thái Niết Bàn. Và thưa các vị, điều này ai có khả năng thực tập thì các vị nghiệm ra ngay. Người nào có khả năng nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là ưu tư, đây là sầu thảm, đây là cái sự đắng cay hay là nhiều cảm xúc nơi tâm thức nó đang cuồn cuộn khởi lên. Người nào có thể nhận diện được tất cả những cái ấy, hay nói cách khác là người nào có thể quan sát được tất cả những trạng thái, những xúc động nơi tâm thức sinh khởi, họ làm người quan sát tất cả những điều ấy đang sinh khởi trong họ, họ không hề đồng nhất họ với tất cả những cảm xúc kia, thì ngay tức khắc trong một chốc tay, người đó cảm nghiệm được cái tự thể Niết Bàn đang hiển hiện trong tâm thức họ. Họ đang cảm nhận được là cái năng lực giải thoát và cái bản chất của họ đang có, họ đang sở hữu cái phẩm chất giải thoát ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và không cần làm gì thêm cả. Không cần phải mất 10 năm, 20 năm, cả một quá trình rất dài, mày mò đi vào con đường thực tập. Chỉ cần anh làm điều này, thì tức khắc, cái sự an lạc, giải thoát, hạnh phúc, nó liền có mặt ngay nơi trái tim anh, tức khắc chứ không cần phải mất một cái quá trình rất dài để làm được điều này. Đây là cái món quà mà Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông Ngài tặng cho chúng ta. Bản chất của anh không phải là phàm phu thì anh đừng cần tìm Phật làm chi. Bản chất của anh chưa hề mất cái phẩm tính là an lạc hạnh phúc, cho nên anh không cần phải tìm an lạc hạnh phúc nơi đâu cả. anh không cần tìm ở cảnh giới nào xa xôi trên chín tầng cao lòng lộng, hay là đừng tìm ở cảnh giới nào phải mất 10 năm, 20 năm chi cả. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay trái tim của anh. Nếu anh biết quay về, biết nhận diện rằng đây là buồn, đây là vui. Anh là con người nhận diện được buồn vui, chứ anh không hề là những cái buồn vui. Anh đừng đồng nhất anh vào buồn vui. Buồn hay vui, hờn hay giận, bất an hay khổ đau, hay là thất vọng hay là thất tình. Đây là những trạng thái cảm xúc nơi tâm anh thôi. Ngoài những cái cảm xúc đang sinh khởi trong anh còn làm được việc là quan sát tất cả những điều này. Chứ anh không phải chỉ đơn thuần có một thứ, đó là anh là những cảm xúc kia. Thưa các vị, ta đừng lầm lẫn những cảm xúc và con người quan sát được cảm xúc nha. Khi các vị phân định được điều này thì lập tức là cái con đường nó đã tẻ hai ngã. Một ngã là đi vào cái nỗi khốn khổ phàm phu, một ngã là trở thành một con người hiền minh, an lạc, giải thoát giữa cuộc đời. Và điều này, thưa các vị, nó chỉ xảy ra trong một tróc tay, chứ không phải là các vị mất nhiều tháng ngày, nhiều thì giờ. Có điều là ta có cho phép mình làm điều này hay không mà thôi. Mình xin lặp lại, cái việc các vị trở thành một con người hạnh phúc hay trở thành một con người bất hạnh, nó không phải là cái chuyện qua quá trình thời gian, mà cái chuyện xảy ra là các vị có cho phép mình làm con người hạnh phúc hay không mà thôi. Nếu cho phép thì các vị có thể quan sát tất cả những cảm xúc của các vị đang sinh đang diệt, những suy tư của các vị đang bồng bềnh, thì các vị trở thành một con người hiền minh, trở thành một bậc thánh, trở thành một con người giải thoát giữa trần đời. Còn nếu các vị vụng về, các vị không làm điều này, các vị luôn đồng nhất vào tất cả cảm xúc đang sinh khởi trong các vị, thì đây là cái điều hứa hẹn rằng là ta có mặt giữa trần đời này 90 năm hay 100 năm hay 200 năm, ta vẫn là con người vụng về vô cùng, nhận chìm đời mình trong nỗi bất hạnh.
40 phút rồi, đủ rồi.
Thưa đại chúng, là hôm nay chừng như quý thầy có một buổi tụng kinh đầu năm, và tôi nghĩ rằng là thì giờ còn lại chắc nên để dành để chúng ta tụng kinh đầu năm, và chúng ta cũng có buổi tụng giới, và chúng ta cũng sẽ có cơ hội lắng nghe quý thầy Tây Phương chúc Tết các vị nói những điều về ngày đầu năm rất là dễ thương. Cho nên chắc chắn là thôi mình nghỉ ngang ở đây đi cho khỏe. Không có gì hạnh phúc bằng nghe ít ít thì vô cùng lý thú. May mắn làm sao là thầy Phước Tịnh không có nhiều chuyện, không có kéo dài thì giờ ngồi. Xin cảm ơn thầy Phước Tịnh. Thưa đại chúng, là nếu tôi có nói dài thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, dường như tôi chỉ nói gần đó thôi nghe. Những điều vô cùng tinh yếu mình muốn truyền đạt đến các vị, mình nghĩ đủ rồi. Các vị luôn nhớ rằng nếu mình là người quan sát được, mình quan sát được tất cả những sự vận hành của ý thức mình, của cảm xúc mình, thì các vị ngay tức khắc liền trở thành bậc thánh. Còn nếu các vị không làm người quan sát được, các vị luôn đồng nhất vào những đối tượng đang sinh, đang khởi trong tâm thưa các vị, thì thưa đại chúng là không phép màu nào cứu được ta thoát khỏi tình trạng lo âu, buồn phiền, giận dữ, bất an, thất vọng. Cho nên thưa các vị, diệu pháp Như Lai nó vô cùng màu nhiệm, chỉ đơn giản một điều là các vị có làm được người quan sát tất cả những cảm xúc của tâm hành các vị hay không mà thôi. Và điều này thưa các vị, nếu ai đã từng thực tập niệm hơi thở, ví dụ như các vị biết rằng là chúng ta ở nơi đây từng thực tập trên hơi thở, thấy được hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, thì sẽ thấy được từng cảm thọ như buồn, như vui, đang đến, đang đi. Rồi các vị sẽ đạt đến cái mức độ tinh tế là các vị thấy từng dòng suy nghĩ của các vị đang chạy ngược, chạy xuôi. Các vị không có đồng nhất mình vào những cái dòng suy nghĩ của các vị. Cho dù ta nghĩ suy như thế nào, đơn giản những cái ấy chỉ là những cái đối tượng bị quan sát. Cái con người quan sát thưa các vị, nó không dính chi với những cái dòng suy nghĩ bị quan sát cả. Rồi cái con người, tức là cái năng lực tâm chánh niệm bất động ấy, Nó cũng đơn giản, không dính chi với buồn, với vui, với hờn, với giận cả. Và khi người ta làm được điều này, từ những bước thở vào thở ra, từ những bước luôn nhận diện thân hành mình, luôn dội ngược ánh sáng tâm về, để thấy anh đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Hay nói cách khác là anh có thể chánh niệm từng động thái nơi thân, thì anh có khả năng chánh niệm được khi buồn, khi vui, đến đi sinh diệt mà không dính chi buồn vui cả. Thế thì thưa các vị, ở nơi đây nếu là những thiền sinh đã từng thực tập như vậy, thì đây là con đường duy nhất đưa chúng ta trong một tróc tay thành đạt an lạc giải thoát. Thế cho nên mình đến với công trình tu và sự thực tập mà nói rằng tôi buồn, tôi giận, tôi bất an thì như hơi vô lý. Đến với những công trình tu và nếm được hương vị pháp hành trì, mặt mình đằng đằng sắc khí thì cũng hơi lạ. Tại vì đúng ra là phải thư giãn, phải tràn đầy an lạc. Dù anh có bị ba bên bốn phía tấn công, nhưng mà thưa các vị, tấn công là chuyện của họ, nhưng mà làm lay động lòng ta là chuyện của ta nghe. Thế cho nên thưa đại chúng, tóm là một điều xin gửi gắm nơi đây, đó là nếu các vị trân quý đời sống mình nó quá ngắn ngủi, thế thì các vị nên thực tập từ những bước vô cùng căn bản của Đức Thế Tôn dạy, để làm cho mình đời sống này nó không đến nỗi phí phạm, làm cho đời sống mình mỗi ngày là một ngày đầu xuân, chứ không phải là đợi tới một năm mình mới đón được một ngày Tết. Rồi xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.